Bày an cho anh em. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, Thánh Gioan kể lại là khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và người hiện đến các môn đệ, thì sau khi nói với các môn đệ bình an cho các con, thì Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn. Rồi Thánh Gioan kể tiếp, 8 ngày sau Chúa Giêsu lại hiện đến với các ông, và lần này thì Chúa gọi Thánh Tôma mà bảo: Tôma, anh ra đây, anh đưa tay anh đặt vào bàn tay thầy, anh thọc tay anh vào cạnh sườn thầy. Hai lần, lần nào Thánh Gioan cũng nhắc đến chuyện là Chúa Giêsu phục sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Như vậy thì chắc hẳn là những thương tích trên thân mình của đấng phục sinh phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Ý nghĩa đặc biệt đó là thế nào? Tôi xin được chia sẻ một vài tâm tình, một vài suy nghĩ đơn sơ với anh chị em. Trước hết là những thương tích trên mình đấng phục sinh là bằng chứng rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Giả như Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và Ngài hiện đến với các môn đệ, nhưng mà Ngài không cho các ông xem tay và cạnh sườn, thì các môn đệ có thể nghĩ làm sao, thưa anh chị em? Đâu có chắc gì là thầy mình, không chừng là thần linh nào đấy. Anh chị em có nhớ sách Tin Mừng kể lại có lần Chúa Giêsu sống lại mà hiện đến với các môn đệ, mà các ông ấy cứ tưởng là ma, chứ có phải là Chúa đâu. Cho nên nếu mà Chúa không cho xem tay và cạnh sườn, không chừng các môn đệ nghĩ thầm trong bụng: chắc không phải thầy mình đâu, thần linh nào đấy, ma đấy. Đằng này chỉ cần nhìn vào dấu đinh trên tay và vào cạnh sườn bị đâm thâu, thì các môn đệ hiểu Chúa muốn nói chính thầy đây, Giêsu Nazareth đây. Thầy đã bị đóng đinh trên thập giá, thầy đã bị giết chết, thầy đã được an táng trong mộ, và nay thầy sống lại đến với các con. Cho nên đấng chịu đóng đinh trên thập giá và đấng phục sinh chỉ là một. Những thương tích trên thân mình đấng phục sinh là bằng chứng của sự sống lại từ cõi chết. Và ngày hôm nay anh chị em và tôi, chúng ta tin vào Chúa Kitô phục sinh là dựa vào lời chứng của các tông đồ, không chỉ dựa vào ngôi mộ trống, mà là còn dựa vào những lần đấng phục sinh hiện đến với các môn đệ, và dựa vào lời chứng của các tông đồ. Lời chứng mà có một nhà tư tưởng diễn tả là lời chứng của những người dám sống và dám chết cho điều họ rao giảng. Đây là dịp để chúng ta suy nghĩ lại đức tin của mình. Nếu Chúa làm phép lạ, chúng ta xin tạ ơn Chúa. Nhưng anh chị em đọc lại phúc âm đi. Chúa Giêsu thực hiện biết bao nhiêu phép lạ, và kết cục cuộc đời của Chúa là trên đỉnh đồi Can Vê. Có thể có những người đã từng chứng kiến phép lạ, nay giơ cao bàn tay đóng đinh nó đi. Có chắc phép lạ làm nên đức tin không? Hay chúng ta phải xây dựng đời sống đức tin của mình trên lời Chúa? Và nếu ta để ý lại thì thưa anh chị em, Chúa thực hiện phép lạ từng giây từng phút. Thánh Phaolô nói rằng trong Chúa chúng ta sống, chúng ta chuyển động, chúng ta hiện hữu từng giây từng phút. Tôi đi làm phép thêm sức thường là cho các cháu thiếu nhi, để giúp cho các cháu hiểu về Chúa Thánh Thần. Tôi hay hỏi các cháu, thế giả như bây giờ con nhịn ăn thì con sống được bao lâu? Được một tháng. Thế nếu mà con nhịn uống thì con sống được bao lâu? Được 6 ngày. Bây giờ hỏi tiếp, nếu con nhịn thở thì con sống được bao lâu? Có cháu nó đơn sơ, nó bảo 1 ngày. Một ngày thì đã đi ra Bình Hưng Hòa rồi. Hỏi như vậy để thấy là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vốn chú tâm vào cái ăn và cái mặc, mà mình không mấy khi để ý đến không khí mình hít thở. Mà đang khi đó chỉ cần không có không khí 5 phút thôi thì tất cả chúng ta ở đây chết hết rồi. Cái không khí đó anh chị em có tự làm nên không? Cái không khí đó anh chị em có phải bỏ tiền ra mua không? Hay là không khí đó là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại và cho từng người trong chúng ta? Cho nên trong Chúa từng giây từng phút tôi sống, tôi chuyển động, tôi hiện hữu. Để xây dựng đức tin của mình, đức tin vào Chúa Kitô phục sinh dựa trên lời của Ngài. Chưa hết thưa anh chị em, những thương tích trên thân mình của đấng phục sinh còn là bằng chứng của lòng thương xót. Điều này rất gần gũi với anh chị em là những người có lòng yêu mến đặc biệt, tôn vinh đặc biệt lòng Chúa thương xót. Tại sao vậy? Đâu có phải tự nhiên mà Chúa Giêsu mang thương tích trên mình. Những thương tích trên mình Ngài là hậu quả của tội lỗi, của sự độc ác con người đã gây ra. Đằng sau những thương tích ấy là những tính toán độc ác của giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, vu khống cho Chúa những tội mà Chúa không hề có để Phi-la-tô lên án. Đằng sau những thương tích của Chúa là sự hèn nhát của Phi-la-tô biết rõ ông Giê-xu này không có tội mà vẫn lên án tử, vì sợ cái ghế của mình lung lay. Và không phải chỉ có những người mà chúng ta quen gọi là quân dữ đâu, nhưng mà đằng sau thương tích của Chúa Giê-xu còn có cả sự phản bội của các môn đệ, sự phản bội của Giu-đa. Lấy nụ hôn vốn là dấu chỉ của tình yêu mà biến nó thành dấu hiệu của phản bội. Tôi hôn ai thì Giê-xu là ông ấy. Đằng sau thương tích của Chúa Giê-xu còn là sự chối bỏ của Phê-rô, tông đô trưởng, sự sợ hãi của các môn đệ chạy trốn hết. Cho nên không phải tự nhiên mà Chúa Giê-xu mang thương tích trên mình. Những thương tích ấy là kết quả của tội lỗi và sự độc ác con người, trong đó có cả chúng ta, thưa anh chị em. Vậy mà khi Chúa Giê-xu phục sinh hiện đến, lời đầu tiên của Ngài là gì? Bình an cho anh em. Chúa tha thứ hết. Anh chị em thử đặt mình vào trường hợp của Thánh Phê-rô giây phút đó coi. Giây phút mà thấy Thầy hiện đến, Thầy cho xem tay và cạnh sườn. Làm sao mà Thánh Phê-rô không nhớ đến cái đêm hôm ấy tôi đã chối Thầy 3 lần. Và giả như lúc đấy mà Chúa Giê-xu gọi Phê-rô ra đây, anh ra đây, tôi hỏi anh, cái đêm hôm đó anh hứa với tôi làm sao? anh thề sống thề chết đó, là mọi người bỏ thầy, con cũng không bỏ thầy. Mà thực tế đó, thì anh làm ăn làm sao? Anh chị em tưởng tượng coi Thánh Phêrô có run không? Một ngày nào đó mà Chúa cũng gọi anh chị em với tôi mà Chúa hỏi như vậy, mình có run không? Mà đằng này không thấy Chúa hỏi gì cả, mà Ngài chỉ nói bình an cho các con. Chúa tha thứ hết. Lòng thương xót của Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Lòng thương xót của Chúa bao phủ cả tội lỗi của chúng ta. Cho nên những thương tích trên thân mình đấng phục sinh là bằng chứng của lòng thương xót. Và vì thế trong ngày lễ hôm nay cũng như trong mỗi ngày 3 giờ chiều mà anh chị em tụ họp lại để làm việc kính lòng Chúa thương xót, khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì một đàng hãy khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình. Bởi vì Thánh Francisco Assisi nói rằng không phải quân dữ nó đóng đinh Chúa Giêsu, mà là chính anh chị em đóng đinh Chúa vì tội lỗi của anh chị em. Cho nên trước hết chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh là để khiêm tốn nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng đừng chỉ ngừng ở đấy. Chỉ ngừng ở đấy thì cứ sống mãi trong mặc cảm tội lỗi, đau khổ, dằn vặt. Và Chúa không muốn cho chúng ta phải chịu như thế. Mà cùng với sự nhìn nhận tội lỗi ấy, thì hãy khám phá ra lòng Thiên Chúa thương xót lớn hơn tội lỗi của mình, để đón nhận ơn tha thứ và bước đi trong niềm vui, trong đời sống mới, giống như Thánh Phêrô vậy. Nhìn những thương tích trên thân mình của thầy, nhớ lại tội lỗi của mình, nhưng mà đồng thời lại cảm nghiệm được ơn tha thứ, lòng thương xót Chúa ban cho mình. Cho nên cả cuộc đời còn lại của Ngài là hiến dâng cho Chúa, và cuối cùng chấp nhận chết vì Chúa. Và cuối cùng, thưa anh chị em, những thương tích trên thân mình đấng phục sinh còn là bằng chứng của tình yêu liên đời. Chúa đã sống lại từ cõi chết. Chúa bước vào trong vinh quang ngàn đời của Thiên Chúa. Vậy mà trên thân mình Ngài vẫn mang những thương tích. Chúa mang những khổ đau của chúng ta theo Chúa. Những cái thương tích ấy cho thấy đấng phục sinh không ở xa chúng ta, nhưng mà người vẫn liên đới với những khổ đau vật chất cũng như tinh thần của mỗi chúng ta. Và vì thế, những người tôn vinh lòng Chúa thương xót phải là những người học với Chúa ở tấm lòng xót thương. Tức là không chỉ đón nhận cho mình, mà là biết chia sẻ cho anh chị em của mình. Có mấy ai trong anh chị em đọc nhật ký của Thánh nữ Faustina? Nếu anh chị em đọc thì sẽ gặp một câu này. Thánh nữ Faustina viết về một lần Chúa hiện đến và nói với Ngài: cùng với việc tôn vinh lòng thương xót của ta, con phải thực hiện những công việc của lòng thương xót phát xuất từ tình yêu con dành cho ta. Con đừng chạy trốn những công việc của lòng thương xót. Cho nên nếu anh chị em và tôi tôn vinh lòng Chúa thương xót, thì xin Chúa giúp chúng ta biết chia sẻ cái lòng thương xót ấy cho những người khác. Bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Mới tuần trước, các giám mục chúng tôi đi họp ở Xuân Lộc. Có một vài đức cha ở ngoài miền Bắc đáp máy bay vào phi trường Tân Sơn Nhất, rồi thì đến đây đi chung với tôi đi ra Xuân Lộc. Trên xe có 5-7 giám mục trong đó có Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Đi đến gần dầu dây thì chứng kiến một tai nạn rất bi thảm. Một người đi xe Honda bị một xe hàng tông vào, chết tại chỗ, nằm sóng sượt ngoài đường. Nhìn thấy cảnh đó, ngay lập tức Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đề nghị tất cả chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, kinh sáng danh, cầu nguyện cho người mới qua đời. Có bao giờ anh chị em đi đường thấy một người bị nạn mà anh chị em thầm thì cầu nguyện cho họ? Có bao giờ anh chị em đi làm việc tôn kính lòng Chúa thương xót mà anh chị em cầu nguyện cho một người bạn, một người hàng xóm, một đồng nghiệp đang gặp khó khăn không? Hay chúng ta chỉ kê khai ra những nhu cầu của chúng ta và xin Chúa gửi đồ về thôi? Nghĩa là làm sao? Tôi kể một cái chuyện rất nhỏ trong đời thường để muốn nói là khi ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa rồi, xin Chúa cũng mở lòng chúng ta để mình biết chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của mình bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất, một lời cầu nguyện, một tâm tình chia sẻ, một sự hiện diện để nâng đỡ, và nếu có thể là những hành động lớn hơn nữa. Nhưng mà có như vậy thì mới chứng tỏ là chúng ta được lôi vào dòng chảy của lòng thương xót, được sống trong quỹ đạo của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, hôm nay tôi rất vui và tôi muốn thay lời cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận bày tỏ niềm vui và cảm ơn nữa đối với tất cả anh chị em hiện diện ở đây. Vì sự hiện diện của anh chị em nói lên đức tin, nói lên tâm hồn đạo đức của anh chị em. Và đó chính là sự đóng góp rất lớn cho đời sống của giáo phận. Mong rằng cái tâm tình đức tin, tâm tình đạo đức này càng ngày càng phát triển, phong phú, mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn. Và đồng thời chúng ta cầu nguyện cho nhau để mình một khi đã đón nhận lòng thương xót của Chúa thì biết san sẻ lòng thương xót của Chúa cho những người khác nữa. Và như thế, như bài phúc âm hôm nay, ta mới sống tinh thần mà Chúa nói với các tông đồ và với từng người chúng ta: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thầy sai anh em đi để làm chứng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người. Chính vì thế, thưa anh chị em, giờ đây kết thúc những suy niệm đơn sơ này, tôi mời anh chị em cùng đứng lên. Chúng ta mượn lấy tâm tình cầu nguyện của Thánh Francisco Assisi trong Kinh Hòa Bình để dâng lên Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa. Thank you. tìm ơi.